Xin kính mời Thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa trong sách Thánh Thi đoạn 37 từ câu 1 tới câu 5 và suy gẫm lời Chúa với chủ đề là lòng ao ước được biết Chúa.
Please stand so we may read together in Psalms chapter 37 verse 1 to 5 to dwell into his words today.
Chớ phiền lòng vì những kẻ làm ác, cũng đừng ganh tức vì những kẻ làm chuyện gian tà. Vì chúng sẽ mau héo khô như cỏ dại và sẽ chóng úa tàn như rau dại mới vừa xanh. Hãy tin cậy Chúa và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Hãy vui thỏa trong Chúa và Ngài sẽ ban cho bạn những điều lòng bạn ao ước. Hãy phó thác đường lối bạn cho Chúa. Hãy tin cậy Ngài, Ngài sẽ làm thành điều bạn muốn.
Psalms chapter 37 verse 1 to 5. Don't worry
about the wicked or envy those who do wrong.
For like grass they soon
fade away.
Like spring flowers
they soon wither.
Trust in the Lord and do good.
Then you will live safely in the land and prosper.
Take delight in the Lord. And he will give you your heart's desires.
Commit everything you do to the Lord.
Trust him and he will help you.
Father, we come to you and asking the Holy Spirit to come and help us to know you and know your word today.
Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cầu xin Chúa hiện diện và xin Chúa giúp cho chúng con hiểu được lời của Ngài.
Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen.
Amen.
Xin kính mời quý vị đồng an tọa. Xin chiếu cái hình trái tim lên giùm.
Please show the picture of heart.
Nếu đây là hình trái tim của bạn, thì bạn muốn đặt những thứ gì ở trong đó?
If this is the picture of your heart, what will you want to put in it?
Có thể quý vị đặt trong đó một số những ước mơ, tham vọng, mục tiêu, những thứ này bạn muốn gặt hái được trong đời sống của mình.
What are some of the things that you want to fill in there? It may be some of the ambitions, goals, dreams, things that you desire to have in your heart, right?
Khi bạn bước vào tuổi thiếu niên thì có lẽ trong trái tim của bạn muốn có một cái điện thoại di động để có thể chơi game và trò chuyện với bạn bè của mình.
When you get into your teenage years, your desire may be to have a cell phone so that you can play video games and chat with your friends.
Khi bạn đến tuổi thanh niên thì ước gì tuổi thiếu niên thì bạn mong có một cái điện thoại tuổi thanh thiếu niên, ước gì được ba của mình cho mình một chiếc xe để lái giống như bạn bè của mình, phải không ạ?
And then when you reach your youth years, you may desire to have a car, right? Just like your friends.
Và khi bạn vào đại học thì bạn muốn đạt được một bằng cấp cao để có thể bảo đảm sự nghiệp tương lai của mình.
And then when you get a little older, get into college, that you would want to achieve a good degree for your future, right?
Rồi khi bạn đến tuổi trưởng thành thì có thể muốn tìm được một người nam giàu có, có chức tước hay một người nữ đẹp hoàn hảo để kết hôn.
And when you have been mature a little bit more, you are thinking, you know, about marriage, then you as a woman, you might want a handsome, successful man. Or if you are a man, you would want desire a beautiful woman to be partnered to be as a husband or wife, right?
Rồi sau khi cuộc sống của bạn ổn định rồi thì bạn có thể muốn đặt vào trái tim của mình một cái ước mơ để có thể xây một ngôi nhà lớn và xây dựng một hạnh phúc gia đình.
And then when you have achieved all those things from the above and then you got to settle down, then you may want to buy a big home and build a happy family.
Rồi khi bạn trên 50 tuổi thì bắt đầu chuẩn bị được về nghỉ hưu sớm và tận hưởng cuộc sống bởi vì bạn biết sức lực của mình đã yếu dần.
Then again, when you reach over the hill of over 50, you begin to slow down and prepare for an early retirement because and to enjoy life because you feel like your strength is running out.
Cuộc sống này có rất là nhiều những cơ hội, những điều mình mong muốn để đeo đuổi, để tìm kiếm có được một cuộc sống tốt đẹp.
Life has so many opportunities and ambitions and wishes, and you want to chase after, you know, things that are good in life, right?
Vì vậy đó chúng ta bỏ hết nỗ lực của mình, làm việc chăm chỉ, đặc biệt là chúng ta bỏ rất là nhiều thời giờ để chiếm đoạt những ước mơ trong trái tim của mình.
We would want to put a lot of our efforts and energy and hard work, especially our time, to pursuing these goals and dreams.
Thật ra thì không có gì sai theo đuổi những mục tiêu này, vì tất cả những thứ này nó đem đến giá trị tốt cho đời sống của chúng ta.
There is nothing wrong to pursue all these great things, to chase after all these great goals, because after all, they do add value to our life.
Và tôi cũng tin rằng những cái mục tiêu, những ước mơ này nó gây cái sự cảm hứng và khuyến khích chúng ta làm việc chăm chỉ để gặt hái được một đời sống có ý nghĩa.
In fact, these goals and dreams are great because they inspire and encourage us to work hard and to achieve, you know, great things, and giving us a meaningful life and a life, you know, and a life that is full of purpose.
Nhưng mà về phương diện tâm linh thì sao? Những điều vượt ra khỏi ngoài cuộc sống này thì bạn có điều gì muốn đặt vào trái tim của mình không?
Now, what about our spiritual life? The spiritual dimensions and the things beyond this life, what do you want to put in your spiritual heart?
Ao ước quan trọng nhất trong đời sống của những người Cơ Đốc nhân phải là để thông biết Chúa hơn mỗi ngày.
I should think that our most important desire for us as Christians, our life should be to know God.
Trong sách Phi-rơ thứ 2 đoạn 3 câu 18, Sứ đồ Phi-rơ nói như thế này: hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Chúa và đấng giải cứu của chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ.
In 2 Peter chapter 3 verse 18, you must grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.
Cái nhu cầu tối quan trọng trong đời sống của chúng ta là phải biết Chúa một cách sâu sắc, biết Ngài thật sự như Ngài được bày tỏ qua chính lời của Ngài.
So our greatest need is to get to know Him, the desire to know Him more each and every day, just like His words has, you know, revealed to us.
Chúng ta có đang mong muốn được biết Chúa không, hay là bạn không quan tâm gì hết?
Do we desire to know more, to know God more deeply, more intimately, or do you like don't care?
Quý vị có biết là sự tự mãn, có nghĩa là cái tinh thần I don't care đó, là kẻ thù giết chết tất cả sự tăng trưởng thuộc linh không?
Do you know that the attitude of complacency is a deadly foe of all spiritual growth?
Ao ước muốn biết Chúa phải là mục tiêu quan trọng nhất trong đời sống của Cơ Đốc nhân cho đến ngày chúng ta được mặt đối mặt với Chúa Giê-xu của chúng ta khi Ngài trở lại trên mây.
Our greatest desire should be to know our Lord God and Jesus Christ more intimately and deeply.
Tất cả mọi sự chúng ta làm ngày hôm nay, từ sự thờ phượng, học kinh thánh, cầu nguyện, phải tập trung đến Theo. Theo có nghĩa là tiếng Hy Lạp, có nghĩa là Chúa, để chúng ta biết Ngài một cách sâu sắc.
Our Bible study, when we come to church, you know, should always be that is Theo, which focus on God, because we should always desire to know Him more deeply and intimately.
Tất cả những bài học kinh thánh, những bài giảng của chúng ta không nên tập trung vào chính trị, kinh nghiệm cá nhân hoặc triết lý của con người, nhưng tất cả phải chú hướng về Đức Chúa Trời và làm thế nào để mọi người chúng ta được biết Chúa hơn.
Our Bible studies and sermons and discussing about God's word should not be on like politics or personal opinion, but it should always focus on theology, which is the meaning and the studying about God, to know Him, which should be our greatest goal.
Vậy thì câu hỏi là làm thế nào để tôi biết được Đức Chúa Trời?
So the question is, so how can I know God?
Điều thứ nhất, chúng ta biết được sự hiện hữu của Đức Chúa Trời qua sự sáng tạo lạ lùng của Ngài.
First, To know God more intimately is to look through the creation. We should know the existence of our supreme creator.
Đây là sự mặc khải mà người ta nó gọi là sự mặc khải phổ thông, tất cả mọi người đều thấy và đều biết.
So this categorized that this is the generalization of God which revealed to us through the creation that no one can object to.
Không gian rộng lớn và có vô số ngôi sao ở trên thiên đường mà tâm trí con người không thể hiểu hết được.
The vast space and the countless stars in heaven that us human will never comprehend all.
Tôi đã nói với quý vị rằng nếu mà quý vị nhìn kỹ trên bầu trời vào một đêm quang đãng, quý vị có thể phát hiện ra cái thiên hà gọi là Andromeda gần nhất của đất để có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu bạn có thể di chuyển với tốc độ của ánh sáng, bạn sẽ mất khoảng chừng 2.2 triệu năm mới từ quả đất này đến đó được. Và đây chỉ là một hệ thống ngôi sao của hàng tỷ ngôi sao trong vũ trụ mà Đức Chúa Trời dựng nên mà thôi.
If you look closely at the sky on a clear night, you can spot Andromeda galaxy, which is closest to Earth, so that it can be seen with our naked eye. Now, if you could travel at the speed of light, it would take you about 2.2 million years to get there from Earth. And this is just a star system from hundreds of billions of stars of God's creation.
Điều thứ hai, chúng ta cũng có thể biết Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh là lời hằng sống của Ngài.
Secondly, we can also know God through His holy words, the Holy Bible.
Kinh Thánh bày tỏ chúng ta biết Đức Chúa Trời là ai và ý muốn của Ngài là gì cho đời sống của chúng ta.
Through His living words, the Holy Bible, God reveals to us who He is and His will for our life.
Trong Kinh Thánh, chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời qua những điều gì Ngài phán về chính Ngài và qua nhiều danh xưng của Ngài, và một trong những danh vĩ đại nhưng mà rất là đơn giản đó là tên của Ngài là Ta là.
So through His living words in the Bible, He revealed who He is through His character, and one of the greatest revelation to us from His words is His name, and that is I am.
Quý vị còn nhớ khi ông Môi-se được gọi trở về để giải cứu dân sự của Ngài khỏi ách nô lệ của người Ai Cập, thì Môi-se hỏi Đức Chúa Trời: Ngài tên gì để tôi có thể nói với anh em của mình? Thì Đức Chúa Trời nói tên của Ngài đó là Ta là.
So you remember the incident with Moses when he had the dialogue with God, and he when God called him to go back to Egypt and face Pharaoh to rescue his children who are enslaved in Egypt. And you remember what Moses asked God and what God responded to him. And God said, my name is I am.
Danh này giúp cho chúng ta biết được về Đức Chúa Trời của chúng ta mà không có thần nào có hết, để chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng chỉ có một mình Chúa là đấng tự tồn tại và vĩnh cửu, Ta là.
This name help us to know him, that no one is like God, for he is self-existed and eternal, and he is I am.
Chúng ta mỗi người đều có cái nguồn, cái gốc của mình, nhưng mà chỉ có Đức Chúa Trời Ta là thì Ngài không có sự bắt đầu và cũng không có sự kết thúc.
We all have roots, right? But only the Lord our God has no beginning and no end, because he is the I am.
Và cái tên này, cái danh này giúp ta nhận thức rằng chỉ có một đấng tạo hóa đã dựng nên trời và đất, chúng ta tồn tại và sự sống ngày hôm nay.
This name helps us to acknowledge that there is only one God. He is the supreme creator who made the heavens and the earth, and by him we exist and have life today.
Nếu không có Kinh Thánh, chúng ta không biết điều này.
Without the Bible, we would not know this.
Điều thứ ba, bởi những gì Đức Chúa Trời đã và sẽ làm, chúng ta có thể biết Ngài.
Thirdly, by what God has done and will do, we get to know him more.
Chúa là đấng thành tín phải không ạ?
Isn't God faithful?
Ngài giữ lời hứa của Ngài, và một trong những điều quan trọng nhất là lời hứa của Ngài ban cho một đấng cứu thế.
And through his faithfulness, he always keeps his promise, and his promise was that he would send a savior.
Và điều này được ứng nghiệm khi Chúa Giêsu con của Ngài đã được sinh ra trên thế gian và để chết thay tội lỗi cho chúng ta.
And he fulfilled his promise, right? Because he fulfilled it when he sent his son Jesus to come and was born into the world.
Cho nên qua Chúa Giêsu chúng ta biết được Chúa.
And through his death and resurrection, we get to know God.
Ai thấy Chúa Giêsu là thấy Đức Chúa Trời.
Whoever saw Jesus saw the Father.
Qua lời và việc làm của Chúa Giêsu chúng ta có thể biết được Chúa.
Through the works and action of Jesus Christ, we know God.
Là đấng toàn năng, đấng toàn tri và toàn tại.
And through Jesus, we know that God is all powerful, all knowing, and all ever present.
Rồi thứ tư, chúng ta cũng biết Đức Chúa Trời qua các phước lành và kể cả những thử thách Ngài cho phép xảy đến cho đời sống chúng ta.
And fourth, we also get to know God through the wonderful blessings or the trials and testings.
Chúng ta kinh nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời qua quyền năng chữa lành của Ngài, như là những lời làm chứng của chú Giỏi và cô Phượng tuần trước chúng ta đã nghe về việc Chúa đã nhập lời cầu nguyện của họ và chữa lành bệnh cho họ.
And we also experience God's love through the power of healing, just like the last week through Mr. Joy and Go Phương's testimony how God had healed them and their family.
Chúng ta cũng học được cách biết Chúa qua sự kỷ luật của Ngài, qua sự sửa trị của Ngài và biết rằng Chúa yêu thương chúng ta, Ngài muốn thanh tẩy cuộc đời chúng ta được giống như con yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu.
We also learn to know God through his disciplines, corrections, knowing that he loves and wants us to be purified because he purified us to be more like his son Jesus.
Trong sách Hebrew đoạn 12 câu 6 chép rằng vì Chúa yêu thương ai, Ngài sửa dạy người ấy. Ai được Ngài nhận làm con thì Ngài cho roi cho vò.
I'm sorry, I have to rephrase myself. Did I say to be purified like his son Jesus? No, I meant that, you know, purify us to be more like his son Jesus. Jesus was perfect and pure. He did not need purification. So in Hebrews chapter 12 verse 6 says, for the Lord disciplines those he loves and he punishes each one he accepts as his child.
Cho nên qua roi và qua vọt, chúng ta nhận biết Chúa như một người cha yêu thương kỷ luật với chúng ta. Ngài không muốn chúng ta bị dụ dỗ đi vào những con đường chết dẫn đến sự đau thương bại hoại mà thôi.
Through the passing of the whip and God's discipline, we recognize God as a loving father disciplining us because we do not want to be led down the path of death leading into pain, corruption and death.
Vì vậy chúng ta cần phải luôn cầu nguyện và siêng năng học hành lời của Chúa để Chúa có thể ban chúng ta sự mặc khải trong sự hiểu biết Ngài càng hơn.
So knowing this, we need to always strive to seek him, to know him more through his words and prayer so that we truly get to know him more deeply and to know about his revelations for us.
Phần còn lại của bài chia sẻ, chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao biết Đức Chúa Trời phải là ước muốn chính của đời sống chúng ta.
So the rest of the sermon is we should talk about and discuss about what we how to respond in order to know God and in order to hear his will for us.
Bởi sự nhận biết Chúa, chúng ta phát triển một đức tin để có thể vượt qua mọi sự hoạn nạn khó khăn trong cuộc sống.
So when we know and his will for us, we truly know his heart, then we should be able to overcome trials and problems in our life.
Đức tin là sức mạnh nội tâm để đối diện với những khủng hoảng và những cơn gió bão trong cuộc sống này.
So I'm sorry, Mục sư, can you repeat that one more time?
Đức tin là sức mạnh nội tâm để chúng ta đối diện với những khủng hoảng và nhiều cơn bão trong cuộc sống này.
So faith is what helps us to overcome the storms and the tribulations in our life.
Bạn có nhận biết rằng những cái dấu hiệu đang dẫn đến một thời kỳ có nhiều hoạn nạn lớn trước mắt không? Từ trên trời xuống dưới đất.
Are you aware that there are many things happening around you that may lead to tribulations from the time that happening before our eyes?
Bạn có nhận thức rằng Nhiều cuộc chiến tranh đang xảy ra trên thế giới và có thể dẫn đến thế chiến thứ ba nguyên tử, đặc biệt ở miền Trung Đông không?
Are you aware that there are wars happening, especially in the Middle East, that may lead to World War III?
Quý vị có thấy những thiên tai xảy ra trong thời điểm của chúng ta đang sống ở những thành phố như thành phố Asheville ở phía tây bắc của tiểu bang North Carolina do cơn bão Helene, mà mọi người nói rằng đây là một trận lụt tận thế chưa bao giờ xảy ra ở đó, một nơi mà đã từng được gọi là thiên đường khí hậu.
Are you aware, you know, with the pestilence, natural disasters like Helene just passed a couple of weeks ago, especially did a lot tremendous damage to a town in Asheville in northwest of North Carolina. And this place, you know, people describe it like it's an apocalypse flood that has not happened before because it's so devastated right now, whereas in the past it was known as the climate haven.
Mình thấy những cái triết lý của tội ác chống lại Chúa càng ngày càng thúc đẩy, như là vấn đề bảo vệ sự phá thai, đồng tính luyến ái và chuyển giới, như là một điều trở nên tự nhiên và nó sẽ thách thức và có thể gây sự bắt bớ đến những người tin Chúa.
You know, you're aware that there are many policies now that is supporting more wicked, evil, worldly, anti-God philosophies that are promoting abortions, homosexuality, and transgender. At the same time, it is so anti-God and righteousness right now.
Và chúng ta sẽ thấy có nhiều cái thảm họa, tin xấu, tai ương sẽ xảy đến nữa, không bao giờ ngừng cho đến khi Chúa Giêsu là hoàng tử hòa bình trở lại và tiêu diệt tất cả các thế lực xấu xa và ngự trị trên trái đất này.
We see more and more disasters, troubles, bad news will come our way. They will never stop, right? Until Jesus, the Prince of Peace, returns, destroy all the forces of evils and reigns on this earth. Amen.
Chúng ta không có đức tin ở Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không thể sống sót.
If we do not place our trust in our Lord and Savior, we will not last.
Chúng ta phải biết Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu cách thật sâu sắc.
We have to know our Lord God through our Savior Jesus Christ intimately and deeply.
Điều thứ hai, biết Chúa sẽ tạo trong lòng chúng ta một sự bình an không thể lay chuyển được, mà còn mang lại cho chúng ta niềm vui bất kể điều gì xảy ra.
When we know our God and place our trust in our Savior Jesus Christ, this faith will help produce in our heart an unshakable peace that gives us joy no matter what is coming.
Tôi tự hỏi nếu mà ông Trump mà ông sẽ không được bầu làm tổng thống vào tháng 11 này, điều gì sẽ xảy ra đến niềm vui của bạn?
Let me ask you, what if Trump will not be elected as president this November? What will happen to you and your joy?
Khi bạn và tôi đối phó với bệnh tật, mất việc làm, bị phá sản, phải đóng cửa tiệm, đổ vỡ trong các mối quan hệ, hoặc thậm chí có người thân qua đời, liệu đức tin, sự bình an và niềm vui của chúng ta có còn đứng vững hay không?
Let me ask you this. How about when you or I deal with a certain sickness, maybe lose your job, go through bankruptcy, your business might shut down, a broken relationship, or someone in your family dies? What will happen to your faith, our faith? Will we still have the peace and the joy?
Hay là đức tin của chúng ta sẽ bị sụp đổ, niềm vui của bạn tàn lụi, sự bình an bị phai nhạt. Tất cả phụ thuộc vào mức độ bạn biết Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu đến mức nào mà thôi.
Amen. So it will depend, right? It will depend on our faith. If will our faith be crushed? Will our joy wither away? Will our peace fade? All those things depends on if we truly know and depend on our Lord Jesus Christ.
Chúng ta có biết rõ rằng chúng ta tin Chúa là Đấng sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta không?
Do we know that our Lord God is merciful and faithful and he will never leave us?
Hebrew đoạn 13 từ câu 5 tới câu 6 chép như thế này: Ta sẽ không bao giờ lìa ngươi và không bao giờ bỏ ngươi. Chúa là đấng giúp đỡ tôi sẽ không sợ loài người làm gì được tôi.
In Hebrews chapter 13 says that, you know, I'm the Lord your God. I will always be with you. I will never leave you nor forsake you.
Có câu chuyện về một chiếc thuyền đang đi trên biển, bỗng nhiên gặp gió lớn và sóng lớn.
There's a story of a boat sailing, and then all of a sudden there was a storm coming. There was strong wind with a lot of water coming into the boat.
Mọi người ở trên thuyền thì ai nấy rất là sợ hãi và không ai dám nói một tiếng gì hết.
In the boat, you know, a lot of people, everybody's panicking and scared, but nobody utter a word.
Nhưng mà có một cháu bé gái thì nó cứ vui vẻ chơi với búp bê của nó và nó hát thánh ca.
But in the boat there was a little girl. She was in there still playing with her doll and singing hymns.
Thì một người phụ nữ tò mò và hỏi cô bé rằng làm thế nào mà cháu vẫn có sự bình an và không lo lắng vậy?
And of course, as a woman, she's curious. She asked the little girl, "Why are you still being able to play and enjoy while everybody else is panicking?"
Cô gái đã nói rằng, thưa bà, không có gì phải lo lắng hết, bởi vì vị thuyền trưởng của con là ba của con.
The child responded, "Dear lady, I have nothing to worry about because I know the captain of the boat is my dad."
Biết Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta kiên trì cho đến cuối cùng.
When we know the Lord, we will be able to have our faith to the very end.
Biết bao nhiêu lần Đức Chúa Trời đã phán cùng dân sự của Ngài, ta sẽ ở với các ngươi.
Countless times the Lord reassured his chosen children that I will be with you.
Ngài nói với Jacob, Moses, Joshua, Caleb.
He said to Moses, Joshua and Caleb.
Kể cả trước khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời, cái câu cuối cùng của Ngài cho hội thánh là: "Và này, ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế."
And even before Jesus ascended to heaven, he assured his disciples that I will be with you to the end of age.
Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ bước đi một mình.
The Lord will never let you walk by yourself.
David biết điều này và nói trong Thánh Thi đoạn 23 câu 4 rằng: "Thật vậy, dù khi con đi qua thung lũng rợp bóng tử thần, con sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Ngài ở với con, cây trượng và cây gậy của Ngài an ủi con."
David knew this very well. That's why he was able to write Psalms 23 verse 4 saying that even though I'm walking through the valley of death, I will not be afraid of anything because thy staff and you are with me.
Vì vậy mà ước muốn được biết Chúa một cách sâu sắc phải ở trong lòng chúng ta.
Therefore, we should always set in our heart the desire to know him more intimately.
Để chúng ta có một cái sức mạnh để chạy và hoàn thành cuộc đua.
So that we may have the strength to endure and finish the race.
Cho đến khi chúng ta vào thiên đàng và vui hưởng tất cả các phước lành thuộc linh mà Chúa đã dành cho chúng ta.
In order for when we finish the race, we will join him in heaven and we will enjoy that spiritual rest with him in heaven one day.
Cái điều ao ước của chúng ta bây giờ là gì? Bởi vì chúng ta đã biết Chúa.
So what is our desire now that we have talked about, we have already known the Lord intimately?
Lời Chúa trong Thánh Thi đoạn 37 rằng đừng ghen tị với kẻ ác.
So God's words in Psalm 37 said, do not be jealous of those wicked people.
Bởi vì chúng ta biết rằng mọi thứ họ sợ có ngày hôm nay sẽ biến mất một ngày.
Because God reassured us that all those possessions and all those fake stuff you think they have it all will vanish one day.
Giống như là hoa của mùa xuân.
Just like the flower in the spring.
Như vậy chúng ta chỉ cần tin cậy Chúa và làm điều tốt mà thôi.
Therefore, we just need to trust in the Lord and do good.
Tôi thấy dường như là mỗi khi chúng ta đối diện với những cơn bão lớn mỗi năm đó, như là cơn bão Helene mới đây ở Mỹ và ở Yagi ở miền Bắc Việt Nam, chúng ta được nhắc nhở về sự tạm thời của mọi thứ trên trần thế này.
It's always reminded me that, you know, the cycle of life, you know, we will always have storms coming our way, like every year. Just like the one that we, you know, just was blessed to be, you know, out of it was Helene in the U.S. and Yagi with the northern Vietnam. That remind us that, the, you know, truth about the temporary things of this world again and again.
Để mình không nên neo chặt niềm tin của mình, nhưng mà chỉ nơi Chúa mà thôi.
for us to know where to place our trust. Our trust should always be on our Lord God Savior Jesus Christ and not in our own selves.
Và sự hiểu biết Chúa của chúng ta không thể nào ở trong một khoảng trống rỗng được.
And also knowing God cannot just be in an empty void.
Nhưng nó phải tạo ra những việc lành, phải không quý vị?
But we should always, our faith should always produce good works, right?
Đó là một cam kết phục vụ Ngài với một tấm lòng biết ơn Chúa.
And that should be our commitment when we realize what he has done for us and we are grateful to him.
Một số người bày tỏ lòng biết ơn của họ bằng cách rất là đơn giản, dâng hoa lên cho Chúa trong dịch vụ ở nhà thờ.
A few people produce their fruits very realistically by them showing their grateful heart by giving flowers.
Như một biểu hiện của tình yêu và biết ơn Chúa ban cho mình những phước lành.
Especially to display their love because they have recounted their blessing because they are blessed.
Một số người cam kết dành nhiều thời giờ hơn để phục vụ Chúa bằng cách nhận một nhiệm vụ nhỏ trong hội thánh của Chúa để hầu hạ anh chị em mình.
Few others commit differently by dedicating more time to serving the Lord by taking even small tasks into serving in the church.
Tôi nghe một lời chứng của một người phụ nữ Hàn Quốc. Bà đến làm chứng như thế này, bà đứng giữa hội thánh và làm chứng về việc Chúa chữa lành bệnh tật cho cô. Và đồng thời cô dành một khoản tiền nhỏ cho một vụ truyền giáo bằng cái số tiền như thể cô phải đi khám bác sĩ và điều trị.
There was a testimony from a Korean woman who stood up and gave a testimony of how the Lord was so faithful in healing her sickness. And realistically, she was very practical. At the same time, she dedicated a small amount of money for missions to show how grateful she is to the Lord. Whereas that money that she could have used to see the doctor, she has that money. Now she put it to better use.
Yeah. Cho nên chúng ta biết Chúa, chúng ta sống trong sự vui mừng và nhất là trong sự vui mừng thờ phượng Ngài.
When we know the Lord deeply and intimately, we take delight in that and we express that love in the practical way of worshiping him.
Sự thờ phượng của chúng ta không còn là nhàm chán nữa.
Our worship to him, it's not a boredom or a burden, but we rejoice and we take joy in worshiping him.
Nhưng là một đời sống cam kết trong cuộc sống của mình để Chúa sử dụng làm những điều tốt.
But we dedicate ourselves. We have joy to dedicate and commit to him and produce fruits in such joy.
Các bạn trẻ ơi, hãy làm tất cả những gì có thể làm mỗi ngày để nhận biết Chúa Giêsu càng ngày càng sâu sắc hơn.
Young people, please rejoice in the Lord. Acknowledge and know how deeply he loves you so that you can start to serve him while you are young and still have lots of strength.
Hãy phục vụ Đức Chúa Trời hôm nay, đừng lãng phí cơ hội.
Serve him today. Don't waste your time.
Hội thánh là nơi có nhiều cơ hội ngàn vàng mà bạn có thể phục vụ Chúa, chuẩn bị để lãnh đạo thế hệ tiếp theo. Điều này tốt hơn là đeo đuổi bất cứ bằng cấp ở trên đời này.
Church is the best place to serve him. Use this golden opportunity while you're strong and young, rather than pursuing worldly things.
Hãy đáp lại lời kêu gọi của Chúa ngay hôm nay.
Respond to his calling today.
Tuần vừa qua thì tôi có đọc một cái tin tức của một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng trong thời điểm thịnh vượng nhất của anh.
Last week I read a story of a young man that he is like so on top of the world with his success.
Chắc quý vị biết ông tên là AJ Griffin, anh đợi chơi cho đội Atlanta Hawks.
His name was AJ Griffin. He was a basketball player for the Atlanta Hawks team.
Anh đang có một cái contract với cái đội của anh là 3.9 triệu đô la một năm.
He signed on with the NBA and the contract promised him $3.5 million.
Nhưng anh bỏ chơi NBA vì anh nói rằng tôi bước đi theo tiếng gọi của Chúa Giêsu trong một vụ chia sẻ tin mừng cho mọi người khác.
Guess what? He quit the NBA, let go of that $3.5 million contract to follow Jesus' call because to him, pursuing Jesus and his ministry to share the gospel to the lost was more important.
Bạn phải bắt đầu với một ước mơ trong lòng để biết Chúa.
You have to start with a desire and a dream to pursue in your heart to know God more intimately.
Hết lòng tin cậy Chúa.
Trust him with all your heart.
Và dâng cuộc đời của mình cho Ngài và phục vụ hội thánh và dân sự Chúa.
Dedicate your life to him, pursue after him and serve your church while you still have the strength.
Và lời của Chúa hứa Ngài sẽ thực hiện mọi ao ước trong lòng của bạn.
And the Lord's promise through his words that he will meet all your desires.
Để bạn biết Ngài nhiều hơn mỗi ngày và đó là một đời sống phước hạnh.
And so that you will get to know him more intimately. And there is nothing greater than you knowing him more personally.
Amen.
Amen.
Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.
Let's pray.